Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 31 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Do ban cộng tác viên dư luận xã hội thành phố Thái Nguyên tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Nhân lên những mầm sống, sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 31 tháng 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 khai mạc kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong 8 tháng năm 2023, cùng với tình hình chung của cả nước, tỉnh Thái Nguyên cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, gây nhiều áp lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để đảm bảo tiến độ hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, cả trước mắt và lâu dài, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét quyết định các nội dung bảo đảm việc triển khai thực hiện nhanh nhất và đúng quy định của pháp luật. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét thảo luận đối với 15 tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực hiện dự án, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có những nội dung quan trọng như quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông xóm Khe Cái, Suối Khê, xã Vũ Trấn đi xóm Na Hố, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng nâng cấp quy mô trường Trung học phổ thông Trại Cao, huyện Đồng Hỷ. Thông qua điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 24 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên. Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo thẩm tra và đề xuất của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp đã lựa chọn một số nội dung được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm để Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo giải trình trực tiếp. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thực hiện quy trình bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, do bị thi hành kỷ luật; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14 đối với ông Lê Văn Vịnh, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, do được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Với sự nhất trí cao, kỳ họp đã thông qua 15 nghị quyết, trong đó có 13 nghị quyết chuyên đề và 2 nghị quyết về công tác cán bộ. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp ngành khẩn trương xây dựng hướng dẫn để kịp thời triển khai các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Chiều 30 tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lồng ghép có hiệu quả các chương trình, đề án về giáo dục. Việc sắp xếp các trường, điểm trường được quan tâm triển khai. Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 40,7%, trẻ mẫu giáo đạt 99,3%, riêng lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%. Về chất lượng giáo dục tiểu học lớp 1, 2, 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, toàn thành phố có 10.831 em hoàn thành xuất sắc, đạt tỷ lệ 59,8%, hoàn thành tốt 2.765 em bằng 15,3%, hoàn thành 4.428 em bằng 24,5%, chưa hoàn thành và cần rèn luyện trong hè 82 em, tương đương 0,4%. Cấp học trung học cơ sở lớp 6, 7 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, số học sinh xếp loại tốt chiếm 93,95%, loại khá 5,8%, đạt là 0,34% và chưa đạt chiếm 0,01%. Số trường được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia tiếp tục tăng ở các cấp học. Hiện tại, thành phố Thái Nguyên có 117 trên 125 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, có 2 trên 23 trường ngoài công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 8,7%. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục thành phố đề ra mục tiêu tiếp tục tăng cường nề nếp kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và phát triển phẩm chất, năng lực nghề học. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành giáo dục đào tạo thành phố đã đạt được trong năm học vừa qua. Những kết quả này đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện chung của ngành giáo dục tỉnh nhà. Trên cơ sở những kết quả đạt được, ngành giáo dục đào tạo thành phố tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, giữ vững lá cờ đầu trong ngành giáo dục của tỉnh. Tại hội nghị có 3 tập thể được nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, 40 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 6 tập thể, 37 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tập thể cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Ngày 31 tháng 8, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 8 năm 2023. Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố chủ trì hội nghị. Cùng tham gia hội nghị có 24 đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội của thành phố. Tổng hợp phản ánh của các cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tháng 8 có nhiều nội dung trên các lĩnh vực dư luận quan tâm như tình hình xung đột Nga-Ukraine, cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội Campuchia khóa 7, công tác phòng chống tham nhũng, tội phạm, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục và một số nội dung cụ thể trên địa bàn. Sự kiện đêm hội Trung thu xứ trà sẽ được kết hợp với chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rực rỡ thành phố tháng 10, chào mừng 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Những bất cập trong công tác quản lý thuốc lá điện tử tại Việt Nam hiện nay. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về các vấn đề dư luận quan tâm, trong đó tập trung các nội dung như tình trạng nhiều nắp cống, nắp hố ga bằng gang bị mất cắp, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án, công trình trên địa bàn. Nhân dân rất phấn khởi và quan tâm tới các công trình lớn trên địa bàn như sân vận động của tỉnh, cầu vượt đường sắt trên trục đường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, giao với đường Việt Bắc. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cộng tác viên tăng cường bám sát định hướng của Trung ương, của tỉnh và thành phố và thực tiễn cơ sở để nâng cao chất lượng nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 82 dự án, vị trí quỹ đất để thực hiện thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Các phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố và những phản ánh ý kiến của người dân về các nghị quyết, văn bản được thông qua tại các kỳ họp. Việc tổ chức khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024, các khoản thu, việc sử dụng và cung ứng sách giáo khoa đầu năm học, tâm tư nguyện vọng của giáo viên, người lao động ngành giáo dục khi bước vào năm học mới. Chiều ngày 30 tháng 8, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phường Tân Lập phối hợp tổ chức ra mắt mô hình điểm gia đình năm có ba sạch tại chi hội phụ nữ chi đoàn 8. Mô hình điểm gia đình năm có ba sạch được thành lập tại chi hội phụ nữ chi đoàn 8 phường Tân Lập với trên 110 hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn tham gia. Mô hình nhằm phát huy vai trò của tổ chức hội, đoàn trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân về tầm quan trọng của gia đình năm có, gồm có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có tri thức, có nếp sống văn hóa và ba sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Nguyên tắc hoạt động của mô hình là tự nguyện, dân chủ công khai, bình đẳng, tự chủ dưới sự chỉ đạo của Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên phường đã tặng công trình thanh niên thùng rác xanh trị giá 5 triệu đồng cho mô hình điểm gia đình năm có ba sạch. Hội Phụ nữ phường tặng quà với tổng giá trị 2 triệu đồng cho 4 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường và gắn biển mô hình năm có ba sạch. Sáng ngày 30 tháng 8, Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm chủ trì phối hợp với các phòng ban đơn vị của thành phố Thái Nguyên tổ chức thống kê kiểm đếm đất và tài sản tại khu đất theo quyết định số 2549 ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất giao cho Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện dự án trung tâm dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Đồng Bẩm, nay là phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Khu đất có tổng diện tích trên 54.500 m2 tại tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm. Ngày 23 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 2549 về việc thu hồi đất, giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện dự án trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Công ty cổ phần Sơn Lâm đã nhận tiền bồi thường và bàn giao toàn bộ đất và một số tài sản trên đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các phòng ban liên quan đã bàn giao đất và tài sản trên đất cho Trạm khuyến nông thành phố nay là Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, để thực hiện dự án Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cùng các phòng ban chuyên môn thực hiện tạm bàn giao chỉ dưới đất cho Công ty Cổ phần Dược Thú y Trung Anh, thời hạn 12 tháng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý thực hiện dự án Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trạm khuyến nông thành phố thực hiện việc tạm bàn giao mặt bằng, tài sản chân đất cho Công ty Cổ phần Dược Thú y Trung Anh quản lý và bảo quản. Từ đó đến nay, công ty vẫn đang quản lý, sử dụng toàn bộ diện tích đất và tài sản nêu trên. Tuy nhiên, biên bản tạm bàn giao địa điểm cho nhà đầu tư thực hiện dự án hiện đã hết thời hạn. Để phát huy hiệu quả sử dụng đất và đảm bảo đúng quy định pháp luật, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã làm việc với Công ty Cổ phần Dược Thú y Trung Anh về nội dung bàn giao lại đất tại phường Đồng Bẩm, nhưng đến nay công ty chưa thực hiện. Tại buổi làm việc, các đơn vị chức năng đã tiến hành thống kê, liệt kê tài sản trên đất bao gồm nhà xưởng, nhà ở công dân số 1, số 2, nhà xưởng cơ điện, nhà bảo vệ, nhà ăn, nhà điều hành chạm cân, nhà kho, tường bao, cổng sắt khung thép, cây cối và lập biên bản để thông báo cho Công ty Cổ phần Dược Thú y Trung Anh tự thu dọn các hạng mục tài sản phát sinh và bàn giao lại nguyên trạng tài sản cây cối trên đất để Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho các đơn vị quản lý theo quy định. Thực hiện dự án khu dân cư 11B phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, ngày 28 tháng 8, Ban cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm đếm bắt buộc thửa đất số 104, tờ bản đồ số 23, diện tích 12.460,8m2 đất trồng rừng sản xuất. Đây là thửa đất đồng quyền sở hữu của các ông bà Dương Văn Sâm, Dương Văn Tý, Dương Thị Sơ, Dương Thị Thư, Dương Thị Xuê, Trần Thị Mậu, Dương Thị Khánh Chi và Dương Huy Hoàng. Ban cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã triển khai thực hiện các bước kiểm đếm bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất thu hồi của thửa đất nêu trên. Quá trình thống kê, kiểm đếm được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định để làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Ngày 30 tháng 8, tại Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn, Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp tổ chức hội nghị phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại xóm tổ dân phố năm 2023 cho các đối tượng là lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học cùng đại diện các xóm trên địa bàn xã Cao Ngạn. Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên phổ biến một số nội dung cơ bản và những điểm mới của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, gồm 6 chương 91 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Triển khai chỉ thị số 33 ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Đề án số 05 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Luật được ban hành là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân, tiếp tục khẳng định và góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Thông qua hội nghị, xã Cao Ngạn sẽ tiếp tục khơi dậy sức dân, huy động tốt nội lực trong nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Ngày 31 tháng 8, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị do Ban Cộng tác viên Dư luận Xã hội tháng 8 năm 2023. Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố chủ trì hội nghị. Cùng tham gia hội nghị có 24 đồng chí Cộng tác viên Dư luận Xã hội của thành phố. Tổng hợp phản ánh của các Cộng tác viên Dư luận Xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tháng 8 có nhiều nội dung trên các lĩnh vực dư luận quan tâm như tình hình xung đột Nga-Ukraine, cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội Campuchia khóa 7, công tác phòng chống tham nhũng, tội phạm, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục và một số nội dung cụ thể trên địa bàn. Sự kiện đêm hội Trung thu xứ Trà sẽ được kết hợp với chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rực rỡ thành phố tháng 10, chào mừng 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, những bất cập trong công tác quản lý thuốc lá điện tử tại Việt Nam hiện nay. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về các vấn đề dư luận quan tâm, trong đó tập trung các nội dung như tình trạng nhiều nắp cống, nắp hố ga bằng gang bị mất cắp, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án, công trình trên địa bàn. Nhân dân rất phấn khởi và quan tâm tới các công trình lớn trên địa bàn như sân vận động của tỉnh, cầu vượt đường sắt trên trục đường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung giao với đường Việt Bắc. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cộng tác viên tăng cường bám sát định hướng của Trung ương, của tỉnh và thành phố và thực tiễn cơ sở để nâng cao chất lượng nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 82 dự án vị trí quỹ đất để thực hiện thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Các phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố và những phản ánh ý kiến của người dân về các nghị quyết, văn bản được thông qua tại các kỳ họp. Việc tổ chức khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024, các khoản thu, việc sử dụng và cung ứng sách giáo khoa đầu năm học, tâm tư nguyện vọng của giáo viên, người lao động ngành giáo dục khi bước vào năm học mới. Ngày 29 tháng 8, Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh Loan, sinh năm 1964, ở tổ 1 phường Tân Lập, và Nguyễn Văn Cộng, sinh năm 1986, ở xóm 8, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Cộng là con rể bà Loan, về tội giữ người trái pháp luật. Trước đó nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1974, ở tổ 8, phường Quang Trung, về việc bị mất trộm chiếc điện thoại di động. Công an phường Quang Trung đã xác minh làm rõ đối tượng trộm cắp là Phan Văn Thành, sinh năm 1964, ở tổ 1, phường Tân Lập. Để thu giữ vật chứng, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8 năm 2023, hai cán bộ công an phường Quang Trung và Tân Lập cùng chị Nguyễn Thị Hát đến nhà Thành. Khi tổ công tác đến nơi, giới thiệu là cán bộ công an, thì bà Loan là vợ của Thành mở cổng vào. Tổ công tác đã nói rõ nội dung đến làm việc, đề nghị bà Loan phối hợp. Bà Loan cũng đã chỉ phòng ngủ của chồng để chị Hát vào, tìm thấy chiếc điện thoại bị mất của chị. Sau đó, hai cán bộ công an mời chị Hát, bà Loan ra phòng khách để lập biên bản. Khoảng 12 giờ 45 phút, khi bắt đầu lập biên bản thì bà Loan không phối hợp, đồng thời đi ra khóa cổng và giữ chìa khóa. Lúc này con rể bà Loan là Nguyễn Văn Cộng chạy sang nhà và kích động bà Loan không mở cổng. Trước sự việc trên, bốn cán bộ công an phường Tân Lập cùng ông tổ trưởng tổ 1 đã đến nhà bà Loan, phân tích, giải thích rõ ràng, nhưng mẹ con bà Loan không nghe. Đến 14 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên có mặt yêu cầu mở cổng, nhưng hai mẹ con bà Loan vẫn tiếp tục không chấp hành. Lúc này trong nhà bà Loan đang có bốn cán bộ công an và chị Nguyễn Thị Hát. Sau đó lực lượng công an thành phố đã tìm cách vào bên trong, khống chế và bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Minh Loan và Nguyễn Văn Cộng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khắc phục những tồn tại trong quản lý sử dụng các viễn thông, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp viễn thông, tổ chức sở hữu các viễn thông có lộ trình sắp xếp, chỉnh trang lại mạng các viễn thông hiện có, đảm bảo đúng quy định. Hiện nay các sở ngành liên quan, đơn vị doanh nghiệp viễn thông đang phối hợp chặt chẽ thực hiện nội dung này. Thời điểm này, trên một số tuyến đường của thành phố Thái Nguyên như Cách mạng tháng 8, Phan Đình Phùng, Minh Cầu, Điện lực thành phố Thái Nguyên đang phối hợp với các đơn vị viễn thông thực hiện sắp xếp, chỉnh trang các viễn thông nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Tổng chiều dài các tuyến chỉnh trang trong đợt này là gần 10 km. Theo đó, Điện lực thành phố Thái Nguyên sẽ thanh thải những sợi cáp thừa không sử dụng, căng kéo lại và đưa cáp vào ra đỡ, tháo các hộp kỹ thuật không sử dụng, lắp đặt lại hộp kỹ thuật theo đúng quy định, bó gọn cáp. Ông Dương Thủy Bình, Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết, dưới sự chỉ đạo của tỉnh, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố đã làm việc với các nhà mạng, xây dựng kế hoạch chỉnh trang, sắp xếp lại các viễn thông trên địa bàn. Theo đó, chúng tôi sẽ thực hiện thí điểm trên tuyến đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ đường Tròn đến ngã 5 Hoàng Ngân. Tiếp đến là các tuyến Phan Đình Phùng, Minh Cầu, Bắc Nam. Theo kế hoạch, các tuyến đường trên sẽ làm xong trong khoảng 3 tháng, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023. Ngoài các tuyến trên, trong năm nay, Điện lực thành phố sẽ rà soát chỉnh trang một số tuyến đường nội thị còn lại như đường Bến Oánh, Túc Duyên, Nha Trang, Bến Tượng. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phối hợp với Công ty Điện lực Thái Nguyên và các đơn vị liên quan đã tổ chức buổi làm việc thống nhất các nhiệm vụ được giao. Theo đó, với các tuyến đã chỉnh trang năm 2022, sẽ tiếp tục thực hiện khắc phục những tồn tại trên tuyến nếu có. Các tuyến chỉnh trang trong năm 2023, Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ chủ trì hướng dẫn các đơn vị xây dựng nội dung, phương án tổ chức thi công các tuyến đường có cột điện lực, xây dựng và thông báo thời gian, lộ trình cụ thể thực hiện lắp đặt phụ kiện treo, đỡ bó cáp viễn thông. Các doanh nghiệp viễn thông, đơn vị có cáp viễn thông gửi hồ sơ tuyến cáp cần sắp xếp, thống nhất thời gian, phương án cụ thể thực hiện thanh thải, sắp xếp, chỉnh trang. Thông tin từ Công ty Điện lực Thái Nguyên, tổng số tuyến cáp thực tế các đơn vị đăng ký chỉnh trang trong năm 2023 bao gồm các tuyến mới, tuyến cũ cần chỉnh trang lại và một số tuyến nằm trong danh mục năm 2022 nhưng chưa được thực hiện là 39 tuyến với tổng chiều dài trên 72 km. Tính đến nay, các đơn vị đã thực hiện chỉnh trang được hơn 17 km tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, các huyện Võ Nhai, Định Hóa, Phú Bình. Hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục thực hiện chỉnh trang theo kế hoạch. Như vậy, có thể nói, với những động thái tích cực từ phía các sở ngành cùng các đơn vị doanh nghiệp liên quan, thời gian không xa, mạng nhện các viễn thông trên toàn tỉnh sẽ dần được xóa bỏ, đem lại bộ mặt mới khang trang cho đô thị, đảm bảo cho người dân.
Chị ơi, anh bị tai nạn,
chuyển từ Bắc Cạn xuống.
Nhanh, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu khẩn trương của chị với. Nhanh.
Tôi là bác sĩ Hương. Về tình trạng bệnh của con trai của chị, trước mắt về kiến thức y khoa, tôi thành thật để chia sẻ với chị. Bây giờ cháu rất nặng, cũng đang trong tình trạng chết não, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Mong gia đình chuẩn bị sẵn tinh thần.
Thế bác sĩ cho tôi hỏi là cụ thể chết não là như nào?
Tôi cũng xin phép được trả lời với chị là vừa chết não đồng nghĩa là sẽ chết. Thế nhưng mà bây giờ trước mắt thì là cái tạng vẫn còn sống, nhưng mà cái não đã chết hẳn rồi. Trong vòng 5 phút, 10 phút, nếu mình hồi sức lâu hơn, có thể kéo dài hơn, có thể là 24 giờ, nhưng chắc chắn là người chết não sẽ không thể sống được. Nhưng mà cái sự sống của con chị đó, nó có thể đem lại cho rất nhiều người cái sự sống khác. Nhưng bản thân chúng tôi bác sĩ cũng vậy thôi. Chúng tôi cũng có những cái thẻ hiến tạng. Ngay từ khi chúng tôi còn sống, chẳng may chúng tôi có rủi ro, chúng tôi vẫn sẵn sàng hiến các bộ phận, các tạng và các mô cho khoa học. Mình mất đi rồi, nhưng mà thì những bộ phận của mình nó đem lại có ích cho đời.
Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, dù rất thương con và đã khóc rất nhiều lần, cuối cùng chị Hoan đã quyết định hiến tạng của con trai bị chết não. Tại Bệnh viện Việt Đức, Thanh đã hiến tim, gan và hai quả thận cho những người bệnh bị suy tạng để thêm một lần nữa, mầm sống được hồi sinh.
Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi đem lại sự sống, sự hồi sinh cho những người bệnh mà khi mà người ta được hiến tặng bởi những quả tim, lá phổi hay là quả thận của những người bệnh không may mắn bị chết não. Đó thật sự là một món quà vô giá, món quà của sự sống, của biết bao nhiêu con người tưởng chừng như đã hết hy vọng rồi. Tôi biết rằng là công việc hàng ngày của một người bác sĩ cấp cứu cũng như là một tư vấn viên vận động hiến mô tạng của tôi càng trở nên ý nghĩa và nhân văn hơn bao giờ hết.
Đó là những lời tâm sự chia sẻ từ đáy lòng về chuyện nghề của thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Hương, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Hơn 16 năm theo nghề y, chị đã chứng kiến không ít những câu chuyện thắt lòng, ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Nhưng chưa khi nào chị ngừng hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến. Bởi cánh cửa này đóng lại, sẽ có nhiều cánh cửa khác được mở ra. Người mất đi không phải là dấu chấm hết, mà vẫn có thể gieo hạt cho bao mầm sống khác nảy nở, hồi sinh. Tháng 11 năm 2022, sau khi hoàn thành khóa tập huấn mạng lưới tư vấn viên vận động ghép mô tạng toàn quốc, cùng với công việc chuyên môn hàng ngày là cấp cứu người bệnh, bác sĩ Hương đã vận dụng những kiến thức được học để vận động gia đình có người thân chết não đồng ý hiến tạng. Dù biết tại Thái Nguyên, công việc này còn gặp rất nhiều khó khăn và ba từ hiến mô tạng vẫn còn rất xa lạ trong suy nghĩ của người dân.
Khó khăn nhất của tôi khi làm công việc vận động hiến tặng mô tạng này là cái văn hóa phương Đông và đặc biệt là cái quan điểm chết toàn thây của chúng ta vẫn còn là cái rào cản tương đối lớn. Và vẫn là một cái sự kém hiểu biết của người dân về việc chết não, về việc hiến tặng mô tạng. Và ngay cả nhân viên y tế cũng vẫn còn đang hiểu biết lờ mờ về vấn đề này.
Khó khăn là vậy, nhưng bác sĩ Hương chưa một lần bỏ qua những ca bệnh chết não có khả năng mang lại cuộc sống mới cho bao người. Sau nhiều lần kiên trì, bền bỉ, không nản chí, tháng 12 năm 2022, chị đã vận động thành công gia đình người bệnh đầu tiên, 56 tuổi ở phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, bị xuất huyết não do tăng huyết áp, đồng ý hiến tạng. Tháng 4, tháng 5 vừa qua, chị tiếp tục vận động thành công thêm gia đình hai người bệnh ở Thái Nguyên, Bắc Cạn, có con bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, dẫn đến chết não, đồng ý hiến mô tạng. Nét chữ run run cùng những hàng nước mắt lăn dài trên má, người mẹ 65 tuổi ở thành phố Thái Nguyên đã ký đơn đề nghị xin tự nguyện hiến mô bộ phận cơ thể của con gái để bệnh viện sử dụng và ghép cho những người bệnh đang cần. Đôi mắt đỏ hoe, bà nghẹn ngào trong tiếng nức.
Tôi ngày đầu tiên tôi không biết thì tôi rất là sợ. Nhưng thật sự khi tôi hiểu thì đây là điều ý nghĩa. Nhưng khi sự việc xong rồi thì tôi không mong muốn thì tôi chỉ mong mà những người mà chẳng may bị tai nạn như con tôi, con phần nào cơ thể để cho những người người ta được bệnh nhân được cứu sống.
Theo số liệu thống kê của Hội Ghép Tạng Việt Nam, sau 30 năm triển khai thực hiện kỹ thuật ghép tạng từ năm 1992 đến 2022, đã có 6.550 người được ghép tạng thành công. Nhưng điều đáng nói, chỉ có 5% số ca ghép từ người cho chết não, trong khi có tới 95% ca ghép được tiến hành từ người cho sống. Điều này đi ngược với xu hướng chung của toàn thế giới. Nhu cầu lớn trong khi nguồn tạng hiến từ người bệnh chết não lại rất ít, nên công tác vận động, thuyết phục gặp nhiều khó khăn. Hiện cả nước mới chỉ có 5 đơn vị vận động được người bệnh, gia đình người bệnh hiến mô tạng thành công, trong đó có Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Với công việc đầy nhân văn và ý nghĩa này, chỉ khi có được sự ủng hộ, chung tay của toàn xã hội, mỗi năm sẽ có ít nhất 1.500 người bệnh suy tạng có cơ hội được bắt đầu cuộc đời thứ hai của mình.
Với công việc hiến tặng mô tạng cho những người cần ghép tạng và ghép mô thì nó là một món quà vô giá, giúp nối dài cái sự sống cho những người bệnh tưởng chừng như là đã tắt hết hy vọng. Thời gian qua trên cả nước của chúng ta đã có rất nhiều người đăng ký hiến tạng khi qua đời. Và cũng đã có rất nhiều gia đình, mặc dù là họ rất thương xót với lại người thân của mình, nhưng mà người ta vẫn đồng ý hiến tạng của người thân bị chết não, góp phần thay đổi cuộc sống của những người bệnh mà kém may mắn. Và tất nhiên với công việc này tôi sẽ luôn luôn theo đuổi nó như là một công việc thứ hai, và cũng là một niềm vui, là niềm hạnh phúc của tôi khi đem lại món quà của sự sống cho những người mà không may bị mắc bệnh hiểm nghèo.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 31 tháng 8, ngày 1 tháng 9 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thực hiện văn bản số 1847 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thi hành công vụ. Nhằm kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã niêm yết, đăng tải công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử và bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan đơn vị. Cụ thể, 1. Giám đốc Sở Nội vụ, số điện thoại 0912-802-802, email minnt.ubnz@thainguyen.gov.vn. 2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực, số điện thoại 0918-362-352, email hiennv.sonoivu@thainguyen.gov.vn. Việc công khai đường dây nóng nhằm kịp thời nắm tình hình, xác minh các hành vi, biểu hiện tiêu cực để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức nếu có vi phạm chuẩn mực giao tiếp, đạo đức công vụ, đồng thời đề xuất biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, tận tâm tận tụy trong giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.